Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Now It All Makes Sense, tạm dịch là Giờ Thì Mọi Thứ Đều Có Ý Nghĩa, là sách phi hư cấu pha trộn hồi ký, phổ biến kiến thức và hướng dẫn thực hành về IDSD của Alex Partridge. Tác giả là người đồng sáng lập Unilad và Labibo, sau này trở thành người dẫn podcast ADSD Chatter. Ông được chẩn đoán ADSD ở tuổi 30 tú, sau một giai đoạn khủng hoảng gồm tranh chấp pháp lý, nghiện rượu và các vấn đề sức khỏe tinh thần. Cuốn sách dùng chẩn đoán muộn ấy làm điểm xuất phát để nhìn lại những trải nghiệm từng bị xem là thất bại, bất thường hoặc thiếu kỷ luật. Partridge kết hợp câu chuyện của bản thân với điều ông học được từ các chuyên gia và khách mời của podcast. Mục đích chính không phải khẳng định ADSE chỉ là một lợi thế, mà là giúp người đọc nhận ra mô hình khó khăn của mình, giảm tự trách và tìm cách tổ chức đời sống phù hợp hơn. Sách đề cập công việc, quan hệ, nuôi dạy con, tiền bạc, sức khỏe tinh thần và các việc thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chẩn đoán ADHD muộn như một cách diễn giải lại quá khứ. Trục chính của cuốn sách là tác động diễn giải của một chẩn đoán ADHD ở tuổi trưởng thành. Trước khi có lời giải thích, Partridge mô tả việc cảm thấy khác biệt, không kiểm soát được một số hành vi và vật lộn với các hệ quả về tinh thần. Sau khi được chẩn đoán ở tuổi 34, ông không xem ADSD là câu trả lời đơn giản cho toàn bộ cuộc đời. Thay vào đó, nó tạo ra một khung để kết nối những điều trước đây tưởng như rời rạc, như quên việc quan trọng, chuyển từ tập trung mãnh liệt sang bị cuốn vào phân tâm, hay cảm giác không hợp với những yêu cầu thông thường. Giá trị của khung này nằm ở việc thay đổi câu hỏi. Người đọc có thể chuyển từ câu hỏi vì sao mình lười biếng hoặc có vấn đề sang câu hỏi điều gì trong môi trường, thói quen và kỳ vọng đang không phù hợp với cách não mình vận hành. Sự chuyển dịch ấy có ý nghĩa đặc biệt với người nhận chẩn đoán muộn, vốn thường mang theo nhiều năm xấu hổ và tự phê phán. Tuy vậy, sách không thay thế đánh giá chuyên môn. Trải nghiệm cá nhân của tác giả có thể giúp nhận diện dấu hiệu và chuẩn bị ngôn ngữ để trao đổi với chuyên gia, chứ không phải công cụ tự chẩn đoán. Điểm đáng chú ý là Partridge đặt sự rõ ràng, lòng cảm thông với bản thân và trách nhiệm điều chỉnh cuộc sống đi cùng nhau. Thứ hai, từ mô hình thiếu sót sang cách nhìn thực tế hơn về điểm mạnh ADDE. Một đóng góp nổi bật của sách là phản biện cách nhìn thuần túy về thiếu sót đối với ADDE. Partridge cho rằng, nhiều đặc điểm thường bị phê phán như bốc đồng, không tuân thủ nhịp làm việc 9 đến 5 giờ, thích khởi đầu hơn duy trì hoặc cần kích thích mạnh, có thể trở thành năng lực trong đúng bối cảnh. Từ kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp truyền thông và làm nội dung, ông liên hệ ADHD với tốc độ tư duy, sáng tạo, tinh thần khởi xướng và khả năng tập trung sâu khi nhiệm vụ đủ cuốn hút. Lập luận này không đồng nghĩa mọi người có ADHD đều có cùng thế mạnh hoặc khó khăn sẽ tự biến mất nếu chỉ suy nghĩ tích cực. Chính sách nhấn mạnh hơn là sự phù hợp giữa cá nhân, nhiệm vụ và môi trường. Một người có thể làm rất tốt khi được tự chủ làm việc vào khung giờ phù hợp và giải quyết vấn đề mới, nhưng vẫn gặp trở ngại lớn với thủ tục lặp lại hoặc kế hoạch dài hạn. Vì vậy, thay vì ép bản thân bắt chước chuẩn mực thần kinh điển hình, người đọc được khuyến khích quan sát điều kiện, tạo ra hiệu quả của mình. Cách nhìn này cũng có hàm ý cho nơi làm việc. ADSD không nên bị xem mặc định là năng lực kém, nhưng các điểm mạnh sẽ khó xuất hiện nếu tổ chức chỉ đo giá trị bằng đúng giờ, trật tự bề ngoài và một quy trình làm việc duy nhất. Thứ ba, thiết kế công cụ bên ngoài để bù cho trí nhớ và chức năng điều hành. Sách đưa ADSD xuống cấp độ đời sống thường nhật. Nơi khó khăn không chỉ nằm ở sự tập trung mà còn ở việc nhớ, bắt đầu, sắp xếp và hoàn tất. Một ví dụ cụ thể Partridge chia sẻ là thay lịch điện tử bằng bảng trắng lớn đặt ngay trước bàn làm việc cùng các nam châm mã màu. Lý do không phải công cụ số luôn kém mà vì một lịch nằm trong điện thoại đòi hỏi người dùng phải nhớ mở ứng dụng. Với người hay quên chính hành động kiểm tra, hệ thống ấy có thể thất bại ngay từ bước đầu. Bảng trắng tạo tín hiệu trực quan, hiện diện liên tục và ít bước hơn. Ví dụ này minh họa nguyên tắc rộng hơn của cuốn sách là đừng chỉ dựa vào ý chí hay lời nhắc trong đầu. Hãy biến thông tin cần nhớ thành thứ dễ thấy, giảm số thao tác và chọn công cụ dựa trên hành vi thật thay vì hình ảnh về một người trưởng thành được cho là phải dùng gì. Tư duy đó có thể áp dụng cho danh sách mua sắm, lịch hẹn, việc nhà và quản lý tài chính. Giá trị thực hành của sách nằm ở chỗ nó không hứa một phương pháp phổ quát. Nó khuyến khích thử nghiệm các cấu trúc đơn giản, chấp nhận công cụ có vẻ khác thường rồi giữ lại thứ giảm ma sát trong cuộc sống. Đây là điều quan trọng vì một hệ thống hiệu quả phải được dùng đều, không chỉ trông có vẻ hợp lý trên lý thuyết. Thứ tư, sức khỏe tinh thần nghiện rượu và cái giá của sự xấu hổ kéo dài, câu chuyện của Partridge không trình bày ADHD như một chủ đề năng suất tách rời hoàn cảnh sống. Ông liên hệ giai đoạn tranh chấp quyền sở hữu doanh nghiệp năm 2017 với sự sa sút tinh thần và nghiện rượu trước khi nhận chẩn đoán ADHD. Việc đặt các yếu tố này cạnh nhau giúp sách tránh một cách đọc quá đơn giản rằng mọi khủng hoảng đều do ADHD gây ra. Tranh chấp căng thẳng, áp lực cá nhân, nghiện chất và các vấn đề tâm lý đều có tính phức tạp riêng. Nhưng chẩn đoán ADHD có thể làm sáng tỏ vì sao một người lâu nay thấy quá tải, khó điều tiết hoặc rơi vào vòng tự trách khi không đáp ứng kỳ vọng. Từ đó, cuốn sách đặc biệt quan tâm đến xấu hổ. Khi những khó khăn về tổ chức, tập trung hay phản ứng xã hội bị hiểu là yếu kém đạo đức, người ta có thể che giấu, trì hoãn tìm hỗ trợ và dùng những cách đối phó gây hại. Patrick đề xuất thay thế sự phán xét bằng hiểu biết chính xác hơn và bằng sự cởi mở. Tuy nhiên, thông điệp hữu ích nhất ở đây là phân biệt thấu hiểu với biện minh. Hiểu ADHD có thể giảm mặc cảm nhưng không phủ nhận nhu cầu điều trị nghiện, chăm sóc sức khỏe tinh thần, sửa chữa hậu quả và xây dựng hỗ trợ chuyên môn khi cần. Sự kết hợp này khiến giọng điệu của sách thực tế hơn, các sách chỉ tập trung vào mặt tích cực của khác biệt thần kinh. Cuối cùng, ADHD trong công việc, gia đình và những quan hệ cần sự điều chỉnh hai chiều. Partridge mở rộng chủ đề ADHD sang các bối cảnh có trách nhiệm lâu dài, gồm công việc, tiền bạc, nuôi dạy con và quan hệ gần gũi. Điều này quan trọng vì các biểu hiện như quên hẹn, phân tâm, hành động vội, tập trung quá mức hoặc nhạy cảm với sự từ chối thường không chỉ ảnh hưởng cá nhân. Chúng còn có thể bị người thân, đồng nghiệp hoặc người quản lý hiểu là thờ ơ, thiếu đáng tin hoặc không quan tâm. Sách cung cấp ngôn ngữ để diễn đạt rằng một khó khăn có cơ chế, đồng thời khuyến khích các giải pháp cụ thể thay vì chỉ yêu cầu người khác thông cảm. Trong môi trường làm việc, Patrick nhấn mạnh tiềm năng của tư duy nhanh, sáng tạo, đổi mới và tập trung, nhưng cho thấy các khả năng ấy có thể bị cản trở nếu không có điều chỉnh phù hợp. Trong gia đình, trọng tâm không phải biến ADHD thành nhãn dán cho mọi hành vi, mà là tổ chức lại giao tiếp kỳ vọng và công việc hàng ngày. Phần này cũng hữu ích cho cha mẹ có ADHD, cha mẹ nuôi con có ADHD và người muốn hiểu người thân của mình. Cách tiếp cận của sách là hai chiều. Cá nhân cần nhận diện nhu cầu, xây dựng hệ thống và nói rõ giới hạn. Môi trường cũng cần bớt dựa vào định kiến, bớt áp đặt một kiểu vận hành duy nhất. Nhờ vậy, ADHD được đặt trong quan hệ giữa con người với bối cảnh, thay vì chỉ là vấn đề nằm bên trong một cá nhân. Kết luận, Now It All Makes Sense phù hợp nhất với người lớn mới được chẩn đoán ADHD, người đang nghi ngờ và muốn hiểu trải nghiệm của mình rõ hơn. Hoặc người thân đang tìm một điểm vào dễ tiếp cận để trao đổi về ADHD. Cha mẹ, đối tác, người quản lý và đồng nghiệp cũng có thể thu được ích lợi vì sách cho thấy các khó khăn thường ngày có thể bị hiểu sai như thế nào trong quan hệ và công việc. Người đọc không nên tìm ở đây một giáo trình chẩn đoán hay một hướng dẫn điều trị chuyên sâu. Thay vào đó, cuốn sách có ích như một bản đồ định hướng, giúp gọi tên những mô hình quen thuộc, giảm sự tự trách và gợi ý việc thử các công cụ phù hợp hơn, như hệ thống trực quan và cách tổ chức ít ma sát. Điểm khác biệt của sách trong dòng sách về ADHD là vị trí giao thoa giữa hồi ký chẩn đoán muộn và kiến thức được chắt lọc từ podcast ADHD Chatter. Patrick không viết từ khoảng cách lâm sàng, mà từ trải nghiệm về thành công nghề nghiệp, khủng hoảng sức khỏe tinh thần, nghiện rượu và quá trình hiểu lại bản thân. Vì thế, giọng sách có tính trực tiếp, dễ nhận diện và chú ý đến đời sống thật, từ lịch hẹn đến tiền bạc, công việc và gia đình. Đồng thời, thông điệp về thế mạnh không phủ nhận khó khăn. Cuốn sách nổi bật khi đề nghị thay đổi môi trường và công cụ thay vì chỉ đòi hỏi cá nhân phải cố gắng trở nên bình thường. Đó là một cách tiếp cận thiết thực nhưng vẫn cần được kết hợp với tư vấn y tế hoặc tâm lý chuyên môn khi người đọc cần đánh giá và hỗ trợ riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Alex Partridge, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!